vòng trái đất, ta cũng sẽ thang ngồi ở đây, mắt nheo lại nhìn hạt nắng con, nghe ấm lòng vì tình yêu thành phố này.
Chào mừng mọi người đã quay trở lại với podcast series 27 Vui Hết Sảy, và đây là tập đặc biệt. Thật ra là quyết định thực hiện tập này được đưa ra rất là chóng vánh vào chiều nay. Hôm nay là ngày thứ tư, ngày 14 tháng 7 năm 2021. Mình tin đây là một ngày rất là xứng đáng ghi vào lịch sử luôn. Vì từ ngày mai thôi, ngày 15 tháng 7, thì thành phố đã đưa ra một mức giãn cách khá là sát sao hơn, khi doanh nghiệp buộc phải cam kết là có chỗ ăn ở, chỗ nghỉ ngơi cho công nhân thì mới được tiếp tục hoạt động. Còn lại những doanh nghiệp khác đều phải ngừng hoạt động cả. Đây có vẻ là một quyết định không hề dễ dàng gì của chính phủ, nên với tư cách là một người dân thì mình cũng tôn trọng quyết định đó thôi. Mùa dịch lần trước á, thì chỉ có mẹ mình với cô mình ở nhà thôi, vì mẹ mình cũng không còn quá nhiều việc và cô mình thì công ty cũng không có hàng để làm. Còn mùa này thì ngày mai thôi, ngày một ngày thứ năm rất bình thường như nhiều ngày thứ năm khác, mình được thấy mặt cả nhà, cô, chú của mình. Mình sống từ nhỏ với lại ông bà nội của mình và cô chú mình nên nhà mình khá là đông. Tuy nhiên mình sẽ có nhu cầu để hội họp vui vẻ với mọi người vào những ngày cuối tuần hoặc là những ngày buổi tối trong tuần. Chứ một ngày bình thường như bao ngày khác, mở mắt ra xong thấy đông đủ ở nhà thì cũng không vui lắm đâu. Và mình muốn làm chiếc podcast lần này với hy vọng là có thể mang một chút xíu năng lượng tích cực đến cho mọi người giữa những ngày không vui vẻ này. Và chào mừng mọi người đến với tập podcast Ôm Sài Gòn Vào Lòng. Mọi người nghe giọng mình có lạ không? Thật ra là mình đang bị diễn mũi á. Mình nghĩ là mình có thể dời tập podcast này lại tuần sau, nhưng mà không biết sao, cái cảm xúc của bản thân nó cứ thôi thúc mình là mình phải làm liền, mình phải làm ngay. Mình làm được gì thì mình làm, để mà mọi người có thể ít nhất là cảm thấy dễ chịu hơn trong những ngày này. Mình có khá nhiều người bạn không phải người Sài Gòn, nhưng mà sống ở Sài Gòn và chịu ơn mảnh đất này khi mà dung dưỡng họ từ những ngày họ đi học cũng như là đi làm. Tuy nhiên 2 tháng vừa qua thì dịch nặng quá nên có nhiều bạn đã trở về quê nhà của mình. Mấy bạn cứ hỏi mình là: "Ủa mày ơi, Sài Gòn dạo này sao rồi?" Thiệt tình là mày có muốn nghe không? Nếu mày muốn nghe thì tao kể. Những ngày này á, khi mọi người đi ra đường á, mọi người sẽ thấy nó vắng lắm. Mình sống cả mười mấy hai chục năm ở đất Sài Gòn này rồi. Ngay cả những ngày mùng 1 Tết, khi những người dân tứ xứ đã trở về nhà của họ, thì Sài Gòn cũng chưa bao giờ vắng vẻ như vậy cả. Mình nhìn thấy hình ảnh một thành phố không phải là nghỉ ngơi, mà một thành phố đang bị thương. Nhưng mà không sao, mình tin là với sự đồng lòng của người dân Sài Gòn cũng như là người dân Việt Nam thì vết thương này sẽ mau lành thôi. Nhà mình thì cũng không có gần ngoài mặt đường, nhưng mà không cách xa lắm, nên những ngày này mình nghe tiếng xe cấp cứu rất là nhiều, ban ngày, buổi trưa, hay là cả những lúc mình làm việc vào buổi khuya nữa. Và mình hiểu là Sài Gòn đang phải mạnh mẽ lắm để vượt qua cơn đại dịch lần này. Đợt vừa rồi thì ông mình qua đời, nhưng mà trước khi ông qua đời thì nhà mình cũng đưa ông đi cấp cứu. Mình phải gọi 2-3 cái bệnh viện mới có thể kiếm được xe cấp cứu cho ông, và phải gần cả một tiếng sau thì ông mình mới được tới bệnh viện. Thì mình cũng hiểu là y tế Sài Gòn đang phải chiến đấu rất là vất vả như thế nào. Đó là chuyện ở ngoài đường phố ha. Còn trên mạng thì sao? Mọi người coi qua Facebook thì mọi người cũng hiểu được là tình hình Sài Gòn bây giờ thế nào rồi. Thông tin dịch thì bây giờ nhiều trang họ cũng cung cấp, mình thì cũng có đọc. Tuy nhiên là mình không có dành quá nhiều thời gian để mà mình lướt Facebook để mà coi tin về dịch. Mình chỉ đọc báo thôi. Vì báo chí thì đưa cho mình những thông tin chính thống về số ca dương tính mới nè, số ca đã qua khỏi nè, hoặc là số người tử vong nè, hoặc là những thông tin y tế. Còn Facebook, nói thiệt là những ngày này mình không dám đọc nhiều. Mình tin là chắc trong kiếp sống này mình cũng chỉ gặp chuyện này có một lần thôi. Việt Nam cũng chỉ gặp chuyện này một lần, Sài Gòn cũng thế, Mỹ cũng thế, Anh Quốc cũng thế, cả thế giới này cũng thế. Cho nên chuyện mà mọi người lúng túng trong cách chống dịch, chuyện mà mọi người lúng túng trong cách cư xử, chuyện mà mọi người có làm một vài hành động không vừa mắt lắm, thì mình nghĩ đó là những chuyện mình có thể thông cảm được. Và ở trong những giờ phút này, là một công dân bình thường thì mình cố gắng tuân thủ 5K, cố gắng không có đi ra đường nhiều, cố gắng tìm những thứ gì đó tích cực cho bản thân hơn là chuyện đi gieo rắc sợ hãi cho người khác và cố gắng lên đồng vì những thông tin trên mạng. Nói thiệt là mình phải dùng từ lên đồng á, vì mình đọc xong mình sợ quá, mình đã unfollow rất rất là nhiều bạn trên Facebook của mình, mấy bạn đánh giá về cách chống dịch, mấy bạn đánh giá về cách cư xử của những cô chú dân phòng, mấy bạn đánh giá về cách các siêu thị vận hành. Thật ra là người nói lúc nào cũng dễ hơn người làm cả, và mình nghĩ là ở thời điểm này mọi người đều cần sự thông cảm với nhau và ở yên một chỗ thì đã là giúp đỡ cho đất nước rồi. Bản thân mình bây giờ thì mình nhớ nhiều thứ lắm, mình nhớ cái cảm giác mà mình ra ngoài mình ăn cơm tấm quận 4 ngay chân cầu KMS lúc 11 12 giờ đêm nè. Mình thèm những buổi đi cà phê khuya nè. Mình thèm những ngày thứ bảy chủ nhật thay vì phải ở nhà thì mình sẽ ra cà phê để mình ngồi mình làm việc, mình làm job freelance của mình nè. Mình thèm những buổi đi ăn thịt nướng nè, đi ăn lẩu với bồ mình nè. Nhìn chung là mình nhớ rất nhiều cái cảm giác cuộc sống ở Sài Gòn. Nhưng mà không sao, chuyện này rồi thì cũng sẽ qua đi thôi. Vài chục ngày, một tháng hay hai tháng nữa rồi thì COVID cũng sẽ chỉ là một giai đoạn lịch sử mà mọi người muốn quên đi. Vậy thì tại sao ở trong giai đoạn này khi mà mọi người có nhiều thời gian rảnh hơn, mình không kiếm gì đó làm cho vui? Mình không phải là bác sĩ, mình cũng không có đủ sức khỏe để trở thành tình nguyện viên, hay cũng không làm những ngành nghề liên quan tới các dịch vụ thiết yếu ở Sài Gòn tại thời điểm hiện tại. Thì với mình, chuyện mình cố gắng mình phát triển bản thân của mình tốt hơn cũng là một cách để giúp đỡ Sài Gòn. Chuyện bạn ở yên một chỗ cũng đã là một cách để giúp đỡ Sài Gòn. Vì khi mà mọi thứ quay lại bình thường thì mình tin là Sài Gòn cần một thời gian nhất định để có thể phục hồi như trước đây. Và bạn xuất hiện với một phiên bản tốt hơn thì bạn cũng có thể đóng góp cho Sài Gòn về mặt tinh thần và vật chất một cách nhất định. Rồi, nếu mà nói đến chuyện là ở nhà dịch mình làm gì thì đây, đây là những thứ mình hay làm. Bạn mình ngoài Hà Nội á, thỉnh thoảng cũng có nhắn tin vô cho mình là: "Ồ mày ơi, tao nghe Sài Gòn ngày ngàn mấy 2000 ca, mày ổn không vậy?" Lúc đầu thì mình cũng trả lời thiệt tình là: "Ồ, tao thấy cuộc sống của tao cũng bình thường lắm, tao thấy Sài Gòn cũng bình thường, tao cũng bình thường." Dạo gần đây thì không dám mạnh miệng trả lời như vậy nữa. Dạo gần đây thì miệng bắt đầu khiêm tốn hơn. "Ừ, tao thấy Sài Gòn mấy ngày nay vắng vẻ lắm, nhưng mà thiệt là cuộc sống của tao cũng bình thường thôi, không có thay đổi gì quá nhiều hết á." Trộm vía là với mình đến bây giờ mình rất biết ơn vì công việc của mình vẫn ổn và không có quá nhiều sự xáo trộn. Và đó là lý do mình rất là biết ơn khoảng thời gian này, nên có làm task nhiều chút, có làm proposal căng thẳng một chút thì cũng vui vẻ mà làm chứ không dám than. Mình nghĩ là mình không có tư cách gì để than trong thời điểm này hết á. Khi ở ngoài kia bao nhiêu bác sĩ nè, bao nhiêu tình nguyện viên nè, bao nhiêu bạn nhân viên của những hệ thống bán lẻ nè, và đặc biệt là bao nhiêu những người vô gia cư, những người mà họ phải chạy ăn từng bữa, họ còn không than thì mình đâu có lý do gì để mình than đâu mọi người. Những ngày sắp tới đây mọi người được phát phiếu để đi chợ, cứ 15 ngày thì sẽ được 5 phiếu, tức là một lần bạn đi thì bạn đi cho 3 ngày. Mình gần như là mình rớt nước mắt luôn á khi mình nghe thấy một cô nói là: "Trời, giờ mỗi ngày chạy ăn từng bữa còn không có tiền ăn, bây giờ mua một lần 3 ngày tiền đâu mà mua." Một bữa ăn với mình không có bao nhiêu tiền hết á, nhưng mà với rất nhiều cô chú lao động khác thì đó là cả một vấn đề của họ luôn á. Hay như là chị mình có kể với mình là: "Trời ơi, em biết không, ở trong khu cách ly á, có những gia đình họ không có điều kiện á, tiền ăn trong khu cách ly rất là rẻ nha, chỉ có 80 ngàn một ngày cho 3 bữa ăn thôi." Mà họ nói là bây giờ họ 3 4 người á, họ đóng một người thôi được không, rồi gia đình họ chia nhau ra ăn chứ bây giờ không có tiền. Khi mà mình nghe được những câu chuyện đó thì mình nghĩ là mình phải thầm cảm ơn vì mọi thứ của mình đến bây giờ vẫn ổn. Vậy những ngày mà không có đi ra ngoài nhiều, chỉ ở nhà thôi thì mình làm gì? Khoe với mọi người chút xíu là mình đã ăn chay được 13 ngày rồi. Vì mình có cầu nguyện một vài điều nên mình ăn chay để trả lễ. Và trời, hơi bất ngờ luôn á, là mình cảm thấy rất là bình thường. Bên đạo Công giáo của mình đó, thì khi ăn chay thì chỉ cần phải kiêng thịt đỏ thôi, tức là mình vẫn có thể ăn cá, ăn tôm, ăn những, nói chung là cái gì không phải là thịt heo, thịt bò thì mình có thể ăn. Mà mình thấy như vậy không đúng lắm nên mình quyết định là mình không có ăn động vật luôn, mình chỉ ăn thực vật thôi. Thì mình thấy đây là cơ hội tốt để mình có thể soi chiếu lại bản thân mình, vì ít ra mình không đi làm, mình không bị cám dỗ nên chuyện ăn chay của mình có vẻ suôn sẻ hơn. kiểu ăn kiêng của mình cũng nghiêm ngặt hơn, mình mới giảm được thêm một vài ký nữa. Trời ơi, mừng quá trời mừng. Chứ bình thường đi làm nè, chiều đồng nghiệp sẽ rủ uống trà sữa, sáng thì có khi sẽ rủ ăn vặt này nọ. Còn ở nhà thì không ai rủ hết trơn. Mình có ăn đồ ăn vặt thì mẹ mình có khi cũng bóp cổ mình. Cái thứ hai là mình dành nhiều thời gian để phát triển bản thân mình hơn. Mọi người nghĩ đi, mình làm ở quận 4 ha, mỗi ngày mình vừa đi vừa về, make up, tắm táp được các thứ chắc cũng hết từ 2 tiếng cho đến 2 tiếng rưỡi. Bây giờ chỉ phải tắm thôi, không cần phải dress up lên, cũng không cần phải chạy xe, thì mình dư ra được 1 tiếng rưỡi 2 tiếng mình làm gì? Mình đọc sách. Thời gian mình ở nhà mình đã đọc được nhiều sách hơn khoảng thời gian mình đi làm chắc phải gấp đôi, gấp ba là ít. Sau mình làm gì nữa, mình dành thời gian để mình ôn tập. Mình chuẩn bị đi học liên thông nè, nên đây là thời gian tốt để mà mình có thể ôn thi liên thông mà không bị gián đoạn bởi nhiều thứ khác. Sắp tới thì mình chuẩn bị đăng ký một lớp học về Photoshop căn bản. Mọi người hỏi là ủa làm content, học Photoshop làm gì? Một bạn làm content mà biết thêm về hình ảnh nè, biết thêm về cách chỉnh sửa hình ảnh đơn giản thì hôm nào khách hàng lật brief mà design bận quá thì cũng có thể giúp đỡ nhau. Với lại mình nghĩ là mình mới 27 tuổi thôi, học nhiều vẫn tốt hơn là không học gì. Và đây là khoảng thời gian thuận tiện để mình có thể học. Nói chung là cũng có lợi, mọi người tầm này thì các trung tâm học viên không có nhiều á, nên có kha khá chương trình giảm giá. Với lại học qua Zoom nè, mình cũng không phải mất thời gian di chuyển. Vừa có giảm giá, vừa không mất thời gian di chuyển thì mình học thôi. Rồi mình làm podcast nè. Việc làm podcast thì một tuần cũng chiếm của mình chắc đâu đó cũng phải từ 7 cho đến 10 tiếng thì mình khá là happy về chuyện đó. Hoặc là mình có nhiều thời gian với gia đình mình hơn, mình nói chuyện với ba mình nhiều hơn, mình nói chuyện với mẹ mình nhiều hơn. Bình thường thì mẹ mình hay gọi điện thoại cho mình hỏi con ăn cơm chưa, việc hôm nay nó làm sao, con ổn không. Thì giờ ở nhà mẹ mình có thể đi ngang qua hôn mình cái hoặc là nhìn mình xong cũng biết là mình đang làm việc hay là mình có đang ổn không. Tại nói thiệt là cái mặt mình nhìn cái là biết liền là mình vui hay buồn, mọi người nhìn là mọi người biết liền. Mình cũng cảm thấy đây là cơ hội để mình có thể kết nối với mẹ mình nhiều hơn, với ba mình tốt hơn và với cả gia đình của mình nữa. Nghe hơi mắc cỡ chứ tự nhiên đợt dịch này làm cho mình cảm thấy mình thích đi siêu thị hơn. Thật ra không phải là trước đây mình không thích đi siêu thị mà không có thời gian đi siêu thị thiệt. Muốn mua gì thì đặt trên mạng nè, hoặc là xuống cửa hàng tiện lợi mua nè, hoặc là những món đồ như xà bông, rửa chén các kiểu trong nhà thì mẹ mình sẽ là người mua, mình đâu có đi mua làm gì đâu. Xong dạo gần đây siêng năng đi siêu thị hơn, mới thấy là trời ơi, ở trong đó cũng có nhiều thứ hay ho quá ha. Đúng rồi, hay quá trời hay luôn, dự định đi vô đó mua đồ ăn 200 ngàn, mua 2-3 ngày về để dành làm đồ chay nhà ăn. Tại vì đợt đó mẹ mình có việc bận, nên mình phải tự làm, mình phải tự đi mua đồ. Kết quả mấy bạn biết chuyện gì không? Mình đi vô siêu thị, mua cái bill ra 600 ngàn luôn. Mà mua về xong cảm thấy hạnh phúc lắm nha, phát hiện ra một loại sữa ăn kiêng mới nè. Xong mua được thêm mấy cái bánh trái, mì gói các kiểu, chung nhìn thì cũng vui á. Quan trọng là khoảng thời gian này không có đèn đúm bạn bè, không có mua sắm gì phí phạm trơn ở nhà, toàn mặc đồ ở nhà, đồ ngủ không mà. Nên mình sống tiết kiệm hơn. Tháng vừa rồi tính ra tiền mà mình chi tiêu chỉ bằng 60% tiền của mọi tháng rồi đó. Mà trong đó là mình đã hùn thêm tiền ăn với mẹ mình hàng tháng rồi nha. Và trong khoảng thời gian này mặc dù là công việc của mình vẫn đang ổn á, thì mình vẫn cố gắng là đi tìm job freelance để có thể mình làm nè, hoặc là chia sẻ cho bạn bè mình. Mắc cỡ quá, tới giờ cũng chưa có được job nào hết. Nhưng mà nếu có job thì mình tin là mình sẽ làm giá rẻ hơn bình thường. Vì mình cũng cần có một khoản backup tài chính trong giai đoạn này, cũng như là mình nghĩ là nếu ai có nhu cầu thuê mướn trong giai đoạn này thì mình trợ giá cho họ chút xíu cũng ok. Nói chung là mình nghĩ khoảng thời gian này mình không có xem nó như là một khoảng thời gian bức bối. À, thật ra mọi người biết không, mình là một đứa đi rất dã man luôn á, mình đi miệt mài, thậm chí là bình thường mình chỉ ăn trưa ở nhà mình thôi á. Tức là mình sẽ dở cơm trưa đi làm, còn buổi tối là mình sẽ hẹn hò bạn bè đi ăn ta bà thế giới, gần như là mình không ăn tối ở nhà luôn. Hôm nào mình muốn ăn tối á, thì mình mới nói với nhà chừa cơm lại cho mình thôi. Một đứa chân đi như mình á, mà đoạn này vẫn có thể ở nhà và làm được khá khá thứ như vậy thì mình cũng tin là mọi người hoàn toàn có thể làm được chuyện đó luôn. Nên cùng nhau cố gắng làm một công dân tốt, ở yên đã là yêu nước rồi. Mình nghĩ là đây là thời gian rất là hợp lý để mà mình có thể chuẩn bị một phiên bản bản thân tốt hơn, chỉnh chu hơn, đẹp hơn, có nhiều kiến thức hơn, tiết kiệm được nhiều hơn để mà khi gặp lại nhau thì sẽ là một phiên bản cực kỳ hoàn hảo. Và để kết thúc cho podcast lần này, mình sẽ gửi đến mọi người một bài hát tên là Sài Gòn Ta Thương, sáng tác của Tú do Văn Quân thể hiện. Cho mình gửi một lời cảm ơn chân thành đến với Ân vì đã giúp mình kết nối với lại Văn Quân. Và cũng cảm ơn Văn Quân vì đã gật đầu ngay từ tin nhắn đầu tiên khi mình muốn ngỏ lời sử dụng bài hát Sài Gòn Ta Thương cho podcast lần này. Thôi podcast này cũng dài rồi, cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn dành thời gian và nghe podcast này với mình. Hy vọng là mọi người sẽ góp nhặt được một chút xíu tích cực từ chiếc podcast nhỏ xinh này của mình. Và mong rằng mọi người luôn giữ tinh thần lạc quan trong những ngày khó khăn này nhiên. Sớm gặp lại nhau thôi trong một ngày rực rỡ nhất. Xin chào tạm biệt mọi người.
Có những ngày thấy thương Sài Gòn quá, những con đường lộng lẫy hoa điều hiu, im tiếng người qua sớm chiều, hàng quán ngủ vui trong lòng thành phố. Có những ngày nhớ nhung Sài Gòn quá, nỗi nhớ dành cho những thân thuộc bấy lâu, cho lúc trẻ dại và đến khi bạc đầu, dành cho cả những người ta chưa từng biết. Sài Gòn ơi, ta thương như hơi thở, thương bao ngày chia riêng khoảng trời, cùng thành phố nhưng chẳng gặp được mà trao lời yêu theo những chiếc hôn. Sài Gòn ơi, dường như chưa bao giờ cô đơn quá yếu đuối đến không ngờ. Và ta tin sớm có phép màu, gặp lại lần này ta hứa sẽ ôm Sài Gòn vào lòng. Có những ngày vắng tanh Sài Gòn phố, vắng khu chợ đâu rồi quán bình dân, mong tới một ngày sân khấu lên đèn nhộn nhịp dần về đêm. Có những ngày chất chơi Sài Gòn thế, nghêu ngao chỉnh giang rộng nối vòng tay, nuôi nhau bằng tình và bữa cơm san sẻ, Sài Gòn không gục ngã. Sài Gòn ơi, ta cũng sẽ thang ngồi ở đây, mắt nheo lại nhìn hạt nắng con nghe ấm lòng vì tình yêu thành phố.